Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Cơ quan Pháp về hợp tác truyền thông CFI, một cơ quan trực thuộc Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp, từ nhiều năm qua vẫn tích cực hỗ trợ cho truyền thông của các nước khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đặc biệt là trong khuôn khổ dự án mang tên 4M Asia. Đây là một dự án nhằm hỗ trợ cho những người làm truyền thông độc lập tại các quốc gia Đông Nam Á, nơi mà quyền tự do báo chí ít được tôn trọng hoặc hoàn toàn không có. Chính là trong khuôn khổ của dự án 4M Asia mà trong hai ngày 7 và 8 tháng 4 vừa qua, CFI đã tổ chức một diễn đàn để các nhà báo Đông Nam Á và các nhà báo châu Âu có dịp trao đổi kinh nghiệm với nhau về làm truyền thông độc lập, truyền thông cộng đồng. Nhân dịp tham dự diễn đàn ở Jakarta, RFI Việt ngữ đã tìm hiểu về những dự án của CFI hỗ trợ cho truyền thông độc lập của Việt Nam. Là người đã từng làm việc lâu năm với Việt Nam, ông David EV, giám đốc đặc trách Địa Trung Hải và Châu Á của CFI, nhận định về nền báo chí Việt Nam hiện nay.
Pour ce que j'en connais, le Vietnam, les médias indépendants sont plutôt des médias qui opèrent depuis l'extérieur du Vietnam, puisque c'est un peu.
Theo tôi biết thì những người làm truyền thông độc lập hiện giờ chủ yếu là những người hoạt động bên ngoài Việt Nam, vì tôi nghĩ là rất khó cho báo chí độc lập hoạt động trong nước. Dĩ nhiên là các phương tiện truyền thông độc lập đó chủ yếu dựa vào những người trong nước, và dù ở bên ngoài, họ cũng làm được truyền thông với chất lượng tốt. Nhưng ngay trong truyền thông nhà nước của Việt Nam, chúng ta cũng thấy nổi lên những nhà báo đang nỗ lực làm công việc của họ một cách tốt nhất có thể được, trong một khuôn khổ còn nhiều hạn chế. Không phải là cứ thuộc báo chí nhà nước thì sản phẩm báo chí của họ có chất lượng kém hơn. Các nhà báo ở bên ngoài không có những bó buộc đó. Đúng hơn là công việc của hai nhóm nhà báo này bổ túc cho nhau. Có thể là một ngày nào đó, các nhà báo độc lập đó sẽ được phép làm việc ở Việt Nam, vì tôi nghĩ là Việt Nam cũng đang trên đường chuyển biến tích cực, nhất là với các mạng xã hội mà hiện nay có tác động ngày càng lớn lên báo chí thông thường, nhất là báo chí nhà nước. Tôi nghĩ là Việt Nam đang trên đường tiến tới một môi trường truyền thông mới.
Influence aussi beaucoup le travail des médias traditionnels, notamment d'État. Je pense que le Vietnam est sur la voie d'un nouveau paysage médiatique.
Từ nhiều năm qua, cơ quan CFI đã thực hiện một số dự án hỗ trợ cho truyền thông của Việt Nam. Đầu tiên là với Đài Truyền hình Việt Nam VTV. Ông IV cho biết.
Avec la VTV pendant très longtemps, nous avons travaillé avec le Training Center à Hanoi.
Với VTV, từ lâu chúng tôi đã làm việc với các trung tâm đào tạo, nhất là ở Hà Nội, để đào tạo thêm nhân viên cho nhiều kênh truyền hình. Gần đây, chúng tôi đã thỏa thuận hợp tác với VTV về một dự án lớn mang tên VTV 24, một kênh truyền hình thông tin liên tục, một loại CNN của Việt Nam. Đây là một dự án táo bạo đối với một quốc gia như Việt Nam, bởi vì kênh thông tin liên tục có nghĩa là phải có rất nhiều tường thuật trực tiếp, có nghĩa là sẽ có ít sự kiểm soát hơn. Tôi thấy dự án kênh thông tin liên tục này rất thú vị. Hiện dự án đang tạm ngưng thực hiện, nhưng tôi nghĩ rằng sớm hay muộn nó cũng sẽ được khởi động trở lại. Điều mà tôi phát hiện qua dự án đó, đó là một thế hệ phóng viên trẻ của Việt Nam đang khát khao làm báo chí theo cách khác. Họ quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề kinh tế, đến đời sống thường nhật của người dân hơn là chính trị. Họ chú ý đến những gì đang vận hành tốt ở Việt Nam, nhưng cũng đề cập đến những gì chưa được tốt trong các vấn đề liên quan đến đời sống của người dân. Hàng trăm phóng viên trẻ đã được tuyển mộ cho kênh truyền hình CNN Việt Nam đó, và những phóng viên này rất mong muốn làm báo chí theo cách khác.
Une grande envie, une grande motivation pour pratiquer un journalisme un peu différent.
Ngoài VTV, CFI còn đang hợp tác với Vietnam Plus, tức Thông tấn xã Việt Nam, trong một dự án về một dạng báo chí mới gọi là báo chí dữ liệu. Ông IV đánh giá rất cao tiềm năng của Vietnam Plus.
Vietnam Plus c'est un média vietnamien qu'on connaît bien depuis plusieurs années.
Vietnam Plus là một truyền thông mà chúng tôi biết rất rõ từ nhiều năm qua và có thể được xem như là biểu tượng của sự đổi mới trong hệ thống báo chí Việt Nam. Chúng ta có thể có cảm tưởng là báo chí Việt Nam hơi bị lạc hậu, nhưng thật ra Vietnam Plus đã đưa ra một hình ảnh hiện đại đầy sáng tạo. Chúng tôi đã mời họ nhiều lần, nhất là sang Pháp, và có lần đã để họ tiếp xúc với các nhà báo Senegal, vốn là biên tập viên của một bản tin thời sự bằng nhạc rap. Vietnam Plus sau đó cũng đã tung ra một bản tin thời sự tiếng Việt bằng nhạc rap. Điều này cho thấy là Vietnam Plus rất sẵn sàng đi theo xu hướng của xã hội Việt Nam hiện nay. Về dự án báo chí dữ liệu trong khuôn khổ 4M Asia, Vietnam Plus cũng đã rất nhiệt tình tham gia và họ có đủ nguồn nhân lực để làm việc đó. Đây là dự án báo chí dữ liệu về an toàn giao thông ở Việt Nam, một vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống thường nhật của người dân Việt Nam. Họ đã làm rất tốt dự án về an toàn giao thông này.
Je pense que ça concerne directement le quotidien des Vietnamiens. Je pense qu'ils ont réalisé un très beau travail en data journaliste sur la sécurité routière.
Bài báo dữ liệu tai nạn giao thông bao giờ mới hết nỗi đau của Vietnam Plus vừa được đăng trên mạng vài ngày trước khi được nhà báo Võ Hoàng Long, tác giả của bài này, giới thiệu với các đồng nghiệp Đông Nam Á và Pháp tại diễn đàn Jakarta. Nhưng không chỉ hỗ trợ cho báo chí chính thức, cơ quan CFI còn trợ giúp về mặt kỹ thuật cho các nhà báo độc lập Việt Nam ở nước ngoài như blogger trẻ Effi Nguyễn, tức Nguyễn Trung Trọng Nghĩa, hiện sống tại Philippines. Anh là con trai của mục sư Nguyễn Trung Tôn vừa bị tuyên án 12 năm tù trong phiên xử cùng với nhiều nhà hoạt động khác ở Việt Nam ngày 5 tháng 4 vừa qua. Là một trong những diễn giả tham gia diễn đàn Jakarta, anh Effi Nguyễn cho biết trang blog video của anh đã được CFI, gọi theo tiếng Anh là CFI, trợ giúp như thế nào.
Chúng tôi đã được tổ chức CFI là hỗ trợ về vấn đề hậu cần để mà đi đến các cái cơ sở tại Bangkok và hiện tại đến Jakarta, Indonesia để mà tham gia các sự kiện. Ở tại nơi đây, tổ chức CFI đã tạo ra cho chúng tôi một diễn đàn để chúng tôi có thể kết nối với những người mà cùng các cái ý tưởng làm về vấn đề truyền thông cộng đồng trong khu vực Đông Nam Á. Ngoài cái cơ hội tiếp xúc và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, CFI cũng có đưa những cái chuyên gia, những cái nhà báo của nước Pháp từng làm việc ở châu Á đến để mà chia sẻ kinh nghiệm về việc tác nghiệp báo chí đối với chúng tôi, để chúng tôi có thể nâng cao kỹ năng của mình về vấn đề xin tài trợ, về vấn đề kỹ năng truyền thông đến cho khán giả ở trong Việt Nam, rồi về kỹ năng xây dựng những cái nội dung mà làm blog của mình. Thêm đó thì chúng tôi có được cái cơ hội do CFI thúc đẩy để mà tiến hành thành lập một cái alliance, là một cái khối liên hiệp của những cái truyền thông cộng đồng ở tại Đông Nam Á. Cái tổ chức này sẽ nhằm hướng tới mục tiêu để mà phát triển truyền thông cộng đồng ở tại Việt Nam. Cái dự án của tôi thì đã được thực hiện trước khi mà tôi biết đến và nộp hồ sơ vào cho CFI. Dự án của tôi là dự án Effi Nguyễn Vlog, nơi tôi làm những cái blog của tôi mà không phải là những bài viết mà là những cái bài video. Tôi nói chuyện về vấn đề nhà nước pháp quyền, nói chuyện về vấn đề nhân quyền, nói chuyện về vấn đề công an lạm dụng quyền lực ở Việt Nam như thế nào, rồi nói về những cái tư tưởng tự do và dân chủ theo một cái cách trẻ trung mà kiểu năng động của tuổi thanh niên, để mà hướng tới, để mà nhắm tới những cái đối tượng khán giả mình là những người bạn trẻ, tại vì giới trẻ là những cái người mà sẽ trở thành những cái người lãnh đạo trong tương lai. Tôi hy vọng rằng những cái thông điệp của cái vlog của tôi ấy, thì hướng các bạn đến quan tâm đến xã hội hơn, quan tâm đến vấn đề dân chủ và tự do hơn. Qua những cái kinh nghiệm mà chúng tôi học hỏi được từ CFI cũng như các cái sự kiện ấy, thì tôi cũng có những cái sự thay đổi trong về vấn đề nội dung của mình, để làm một cái video nó mang tính chất trưởng thành hơn một xíu, nhân bản hơn một xíu và con người hơn một xíu, để mà nó hướng đánh động vào cái lương tâm của con người hơn là chỉ là những cái nụ cười đơn giản.
Một truyền thông độc lập khác được CFI hỗ trợ đó là trang phát thanh tiếng Anh trên mạng chuyên về tình hình Việt Nam mang tên Loa. Cũng có mặt tại Jakarta nhân diễn đàn, cô Nguyễn Quốc Trinh, tổng biên tập của trang Loa, cho biết trang phát thanh của cô đã được CFI hỗ trợ cho dự án của họ về báo chí dữ liệu liên quan đến thảm nạn môi trường biển do công ty Formosa gây ra.
CFI hỗ trợ cho Loa và mấy cái tổ chức truyền thông khác trong Đông Nam Á để phát triển mấy bài tin tức hoặc và bài viết để sử dụng dữ liệu để làm bài điều tra mấy cái công chuyện gì mà họ không có thể được nêu lên nếu mà không có cái data đó. So, ví dụ như là bên Loa thì Loa đang xem qua Facebook, trong cái vụ Formosa, trên Facebook thì có rất là nhiều người viết về Formosa, nhưng mà trong cái vụ đó thì theo Loa thì báo chí Việt Nam không có viết về Formosa nhiều. Bên Loa thì sẽ nhìn qua mấy cái data đó để theo dõi làm sao mấy cái người Facebook, mấy người trên social media viết nhiều về Formosa để tác động nhà báo chí Việt Nam để viết về Formosa. Thì CFI hỗ trợ cho Loa từ tháng 3 năm ngoái. Lúc đó thì Loa chưa chọn cái đề tài của cái project này. Nhưng mà sau Loa tham dự mấy cái cục huấn luyện của CFI thì chọn cái đề tài này. Mọi cái training của CFI thì họ focus cụ thể nhất là làm sao mình có thể kiếm được mấy cái data trên mạng, rồi viết bài, rồi làm sao làm mấy cái graphics hay là làm website để có thể dùng cái data đó để làm cho cái bài viết nó hay hơn.
Thật ra như lời ông David Hive, mục tiêu của CFI khi trợ giúp cả báo chí chính thức lẫn truyền thông độc lập chính là nhằm thúc đẩy đối thoại giữa hai bên.
On ne prend pas parti, on travaille aussi bien avec des médias d'État dans la plupart des pays où on travaille qu'avec des médias plus indépendants.
Chúng tôi không đứng về bên nào. Tại đa số các nước, chúng tôi làm việc với cả báo chí chính thống lẫn báo chí độc lập. Chúng tôi cố gắng nối nhịp cầu đối thoại, trao đổi giữa các truyền thông, vì chúng tôi nghĩ rằng sự thật thường nằm ở giữa các bên, và dẫu sao, vì phát triển, vì hòa bình, vì sự gắn kết của quốc gia, cần phải có một sự đối thoại giữa những nhóm không có cùng chung quan điểm. Trao đổi với nhau không có nghĩa là cuối cùng phải đồng ý với nhau. Chúng tôi không có cùng logic với những tổ chức khác, những tổ chức vẫn huy động xã hội công dân để đối lập với chính quyền hoặc ngược lại. Chúng tôi cố tìm ra một con đường trung dung, không phải là nhằm tạo thuận lợi cho phe này hay phe kia, mà chỉ nhằm thúc đẩy đối thoại. Sự hỗ trợ của chúng tôi thuần túy là về mặt kỹ thuật, như đào tạo về báo chí dữ liệu, huấn luyện sử dụng các công cụ để thu thập dữ liệu, sàng lọc dữ liệu, lập các cơ sở dữ liệu, các biểu đồ. Nói chung là chúng tôi giúp tăng cường năng lực về mặt kỹ thuật, chứ không có hậu ý chính trị nào.
Forcément de capacité plutôt technique sans être dans des logiques avec des arrière-pensées politiques.
Thực ra thì bên cạnh truyền thông độc lập mang tính chính trị và báo chí chính thống, còn có một mảng truyền thông mang tính cộng đồng, mang tính xã hội hơn, là cán bộ truyền thông của Trung tâm Kiến thức Bản địa và Phát triển ở Quảng Bình, Việt Nam. Anh Lương Tiến Mạnh cũng đã được bầu chọn là thành viên hội đồng điều hành của Liên minh Truyền thông Cộng đồng Đông Nam Á. Trả lời RFI Việt ngữ tại Jakarta, anh Lương Tiến Mạnh nêu lên tầm quan trọng của truyền thông cộng đồng đối với người dân sắc tộc thiểu số ở Quảng Bình.
Quan tâm lớn nhất của tôi là cũng học hỏi từ các cái tổ chức community media khác và cũng có phát triển về quan tâm đến các cái hệ thống dân tộc bản địa ở các quốc gia khác nhau, cũng như là ở ngoài phát triển các vùng media về kinh nghiệm dữ liệu của họ khi mà họ tiếp cận với người dân như thế nào, có thể áp dụng để hỗ trợ cho cộng đồng dân tộc thiểu số ở khu vực mình hay không. Theo như thảo luận ban đầu về cái mục đích thành lập của Liên minh về phát triển độc lập các tổ chức truyền thông độc lập, thì với mục đích kết nối các tổ chức cũng như là cá nhân từ các quốc gia khác nhau về mục đích chung là phát triển làm sao để tạo sự thuận lợi kết nối và chia sẻ dữ liệu độc lập với nhau về thông tin truyền thông báo chí giữa các quốc gia.
Lạc quan về tương lai của nền báo chí Việt Nam, ông David Ive cho biết cơ quan CFI rất muốn thực hiện các dự án khác, đặc biệt là trong lĩnh vực khí hậu, môi trường.
Nous aimerions développer peut-être avec une base au Vietnam un projet régional autour des questions scientifiques, du journalisme scientifique.
Chúng tôi rất muốn phát triển dự án khu vực với cơ sở đặt ở Việt Nam về báo chí khoa học hướng về môi trường. Như ông đã biết, Pháp và Việt Nam từ nhiều năm qua vẫn hợp tác về đào tạo phóng viên. Tại Việt Nam có những nhà báo được đào tạo rất tốt từ các trường của Pháp, đã quen làm việc với các đồng nghiệp Pháp. Cho nên, Việt Nam là một mảnh đất rất màu mỡ để phát triển một dự án Pháp Việt mới. Đó là một điều rất quan trọng với CFI, vì chúng tôi không làm một mình, mà trong các dự án của chúng tôi, bao giờ cũng có sự tham gia của các chuyên gia, các nhà đào tạo của quốc gia hay của vùng mà chúng tôi làm việc. Chẳng hạn như trong dự án về báo chí dữ liệu ở Việt Nam, chúng tôi đã mời các chuyên gia Campuchia và Malaysia tham gia đào tạo, vì chúng tôi cho rằng rất cần những người nắm rõ về bối cảnh khu vực.
Des experts cambodgiens, malaisiens, parce qu'on pense que c'est utile d'avoir des gens qui connaissent le contexte local.